Tuần vừa rồi bận rộn lắm. Từ nay về sau mình phải tổ chức để mà lên Đài TV Việt Nam một tuần một giờ. Đó là thường lệ như vậy. Mình hợp tác với một cái chùa Bồ Đề ở bên Santa Ana đó để có cái một giờ Phật giáo. Nhưng đều cái chùa mình cái chùa sẽ nói pháp nhiều hơn. Tại là mình rất là bận rộn. Tuần vừa rồi tới đó thâu cái tép để như chuyên nhật này còn phát thanh thì phải, tôi không rõ lúc nào nữa. Thì sư cô Hiền Nhã với sư cô Hoàng Lượng lọt đi tới cũng nhận vào được cái lọt cái phần ông giám đốc của đài Global TV. Sau khi mà thâu xong rồi thì ông giám đốc mới hỏi gặp chuyện với tôi. Tên ông là Nguyễn Hữu Chánh. Ông nói chuyện một tí mà ông Thăng Thị, ông nói mấy cái chùa Việt Nam khác ông rất là bất mãn tại vì chỉ làm lễ thôi, không ai nói pháp hết đó. Rồi ông, nhất là ông than phiền cái chuyện là ít người nói pháp, không có ai nói pháp nữa, không ai giảng kinh nữa. Năm vừa rồi đó, phần lớn ngày nào tôi cũng giảng kinh đó, tôi bị làm cái chú thích kinh đó cả năm rồi. Bây giờ tôi phờ người luôn, nhất ông nói nữa, nói là ông quen rồi đó, cái vòng của ông á, trong cái đài của ông á, những cái bạn quen, người quen ông thôi là có 90 cái gia đình mà người ta khổ sở dễ sợ, có nhiều người bất hạnh dễ sợ, thiếu hạnh phúc dễ sợ, chồng cãi lộn với vợ, con cái nghe lời cha mẹ dễ sợ, chuyện dễ sợ. Cái ông quân tướng đó là cái chính phủ trước đó, thì ông qua đây rồi có người con trai duy nhất thôi, rồi lo lắng cho con cái, mua cái nhà cho, cưới cho vợ. Xong bữa kia vợ ông á nói một cái lời nặng với là cái người con dâu thôi á, thì con trai giận với sợ đó, đẩy người mẹ tới tường, xong bóc cổ người mẹ. Tại sao mẹ hổn, tại sao mẹ nặng lời với vợ con? Có nhiều người khổ với sợ, họ lo cho con cái cuộc đời rồi, xong khi họ lớn tuổi rồi con cái nó đuổi ra, tại vì con dâu không thích, con vô đuổi ra. Thằng em nghe cái vị nghĩ gia đình quý vị á, khổ sở bất hạnh á, cái vị chưa biết khổ sở là cái gì hết á, thì cái vị nghe nói chuyện nó cái ông giám đốc nói là thầy làm bao giờ được không, thầy muốn làm bao giờ. Tôi móc lại, tôi nói ông giám đốc có biết là mấy cái thượng tọa thượng, mấy cái linh mục, mấy là ông cha là họ bỏ một tuần để họ sẽ soạn một cái bài thuyết pháp, là bài giảng có nửa tiếng 20 phút thôi. Tôi là mỗi tuần tôi tới chùa tôi giảng nói pháp cho học trò tôi nghe là 7 tiếng đồng hồ tất cả. Rồi xong rồi thứ sáu, buổi sáng thứ sáu tôi phải lọt tọt tới đài truyền hình của giám đốc và nói chuyện 45 phút nữa. Giờ ông gọi thì lên 45 phút nữa. Tôi đâu có thì giờ làm mấy chuyện đó. Khi mà thấy mà tử tế không có chuyện nghe lời rồi, ông đổi mặt. Ông hâm tôi. Ông nói thầy đừng có lo. Một giờ đó là con sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi để bắt thầy trả lời. Nói cái gì là làm cái gì? 6 năm vừa rồi á, chúng tôi cố ý là truyền cái pháp để cái vị huấn luyện võ chứ quý vị. Mình bây giờ mình nới ra cái đài TV này dạng pháp cho những người mà không có tu. Mình chỉ nói họ sơ sơ thôi. Có phần mình sẽ thêm vào chương trình là mình cái phần về giáo dục. Tại vì tôi để ý thấy có một phần nói một phần giáo dục, một vài phút, 5-10 phút giáo dục, nói về chuyện giáo dục, phải biết giáo dục con cái mình. Tại vì cái giáo dục cha mẹ quan trọng lắm, ảnh hưởng tới cái tính tình và cái tương lai của con cái mình rất 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 là lâu. Nhất là quý vị những người nào mà làm cha mẹ đó, hoặc là bà nội bà ngoại đó, con nít đó, con cái mình nó bắt chước mình, con cái mình nó bắt chước những cái xấu và những cái tốt của mình luôn. Nhiều ngày hôm qua tôi tới chùa để hẹn ăn trưa với một người bạn học trung học của tôi từ xưa đó. Chúng tôi tới trường học cái trường Lycée Marie Curie trường Tây bên Sài Gòn đó, rồi tốt nghiệp đậu học xong rồi trường trung học đó. Cha ông là một người bác sĩ bên Việt Nam á, gia đình giàu có lắm. Và có một cái sẹt, cái chỗ gọi là cái club riêng đó, cái sẹt gọi là sẹt sportif ở Sài Gòn đó, nhà giàu mới vào được. cái người này bạn tôi á, là gia đình giàu mà gia đình có trí thức nữa. Hồi đó tôi lúc còn trẻ đó, tôi lái xe đi ngang qua cái sẹt là cái club đó, mỗi lần đi ngang mình liếc mình thèm, mình nói trời trong người chắc là sướng đó. Gia đình đó, ông này là đừng qua đây á, nhà ông cha làm học lại lấy cái bằng bác sĩ ở Florida đó nha, rồi ông lấy một cái tốt nghiệp cái bằng MBA của trường Wharton, trường business, trường quản trị doanh nghiệp nổi tiếng lắm, rất là giỏi. Rồi ông lúc mà ông đi học Wharton, ông khoe với tôi nói cái trường Wharton này là hạng thứ ba, tôi cười tôi nói cái trường Chicago của tôi là hạng thứ nhất. gia đình khá giả lắm, tôi biết chắc chắn ông này là triệu phú rồi đó. Tôi làm ăn mày, ông là triệu phú, thì khổ sở dễ sợ. Thì ông mới kể chuyện về cái người con gái của ông, 12 tuổi. Ông nói con gái tôi nói tuổi vậy thì rồi. Tôi cũng nghe chuyện này. Nói con gái tôi dạy nó không nghe lời nữa. Nó nghịch ra sao, nó cứng đầu ra sao. Nó hỗn cái độ mà. Tôi nói chưa xong một câu nó đã không bất đồng, không đồng ý với lập tức. Cái bữa kia ông chịu không nổi, ông giận quá, ông mới nói nè, mày phải để cho cha nói cho xong cái đã, ít nhất mới biết là mày không đồng ý với cái gì chứ. Tao nói chưa xong sao không biết mày đồng ý với cái gì được. Ông này bây giờ cũng vậy, trước giờ cũng vậy, dân trí thức mà. Chuyên môn là lúc nhỏ chuyên môn cải lý với cha mẹ. Ông nói hồi lúc con trẻ, thời gia đình Việt Nam á, kinh có biết không? Là thế hệ trước mà cô con đường đó mà nói không nghe lời là tát tay đánh con cái. Thành ông nói ông cái là ông đánh lại ông cha ông được, ông về ông cả lý với cha ông đọc sách đèn đều rất đọc cho rất Rousseau nó để mà cả lý với cha khoe tôi nói thế tôi dạy con gái tôi hay dễ sợ, tôi dạy cho nó biết cái thân của nó, biết thân phận nó, khi kinh cho nó biết thân phận của nó. Tôi nghe tôi cũng tặc lưỡi, thành cái ông này ông giỏi ghê, trước giờ chuyên môn làm khiếp ông. Bây giờ ông cũng có lý hết đó. Ngày hôm qua là ông trả tiền ăn, thành tôi về lịch sự với ông cái gì không, mình phải biết thân biết phận. Xong tôi mới nói một chuyện một lúc, xong tôi mới nói ông đó là tại ông tôi phải lịch sự, tại bữa ngày hôm qua ông trả tiền ăn là tôi phải lịch sự với ông đó. Ông bỏ đói phiền lắm. Mà tôi lầm lờ, tôi nói chuyện thời gian xong rồi 10 phút sau tôi mới nêu lại câu chuyện với anh. Ông cũng muốn nghe cái trí huệ của người Phật giáo ra sao khi mình dạy con cái không? Ông tò mò, ông nói làm sao vậy? Tôi mới nói ông đó, nếu như tôi con gái của ông mà tôi nghe ông nói cái câu hồi nãy đó, để cha nói xong rồi mới không đồng ý với cha đó, ông có biết là ông sẽ làm tôi cái cảm ứng, cái phản ứng tôi sẽ ra sao không? Mắt ông lánh lên khoái chí dễ sợ lắm. Nhớ cái lời nói mình rất tài tình của mình. Tôi mới nói ông có biết không, nếu như tôi mà con gái ông, tôi nghe ông nói tôi như vậy thì cũng khác gì tôi nghe là cha tôi nói là mày ngu quá nhỉ? Để tao sắp dạy mày rất là ngu để tao dạy một cái này nè. Tôi mới nói ông, tôi nói là ông nghĩ anh có nghĩ rằng là tôi là con anh, tôi là con anh mà sau khi anh chửi tôi ngu, tôi muốn nghe anh dạy hả? Tai nó biết ngay lập tức, tai tôi bùng ngay lập tức không nghe. Nói, anh dạy con anh như vậy hả? Làm cho nghĩ nó ngu hả? Là anh mới dạy nó được hả? Ông cứng, ông đơ lại người rồi xong cái mặt ông nghiêm lại, hết tự mãn ngay lập tức. Ông này thông minh vậy sợ. Thông minh dễ sợ. Ông nói đúng. Tôi thọc vào cái từ ái của ông á, ông nhận được ngay rồi. Người là giỏi. Còn cái vị người thường tôi nói như vậy là quý vị sẽ giận nhé. Ông này tỉnh bơ. Ông nói đúng. Người là người, không phải người tầm thường. Tôi mới chỉ trích tiếp. Tôi nói là quý vị không biết giao tế với người khác, nhất là quý vị không biết làm sao mà giao tế với người mình yêu thương nhất, quý vị không biết. Ông hỏi ngược lại, ông hỏi như thế làm sao, tôi chúng tôi làm trật chỗ nào. Thì tôi ông tâm tôi nói là ông bữa nay ông trả tiền cho tôi ăn, thì tôi phải là phải cho ông hai cái pháp để ông biết, để nó có hy vọng nó xứng đáng được cái tiền ăn bữa ăn ngày hôm nay. Tôi kêu như sao, tôi cái tôi sắp nói này, cái gì cũng phải nó thiệt ra không áp dụng cái gì nhiều đâu. Ngày hôm nay tôi muốn đụng chạm cái gì, ok, tôi chỉ muốn nói kể là cái chuyện với cái người thiếu đề tam nhân thôi. Tại tôi muốn kể chuyện người đề tam nhân để cái người mấy người ở đây không có cảm tưởng tôi đang chỉ trích quý vị. Thứ nhất là quý vị khi mà không đồng ý với nhau, không bất đồng với nhau, thì quý vị phải biết cách mà nói mình không đồng ý một cách mà không làm cái người đó làm giận mình. Tại vì khi mình không đồng ý mà mình nói không đồng ý như vậy, thay vì mình xây dựng, mình đang phá cái sự liên hệ của mình với nhau. Cẩn thận chuyện đó. Mình muốn có cái tình thương với nhau thì từng ngày mình phải xây lên, tại sao mình từng ngày mình phá được. Tôi biết cái gì cũng có vấn đề này. Lúc mình không đồng ý là cái lúc mà mình dễ mà phá cái sự liên hệ với những người mình thương. Cẩn thận cái chuyện đó. Mình phải biết cách mà nói mình không đồng ý, mà không làm người ta buồn, không làm người ta giận mình. Mình mới nên nói. Còn nếu mình nói mà làm người ta giận, mình không nên nói. Ai thắc mắc gì không? Tôi là ăn mày thôi, tôi phải xài gì, tôi phải xài đáng cái tiền của tôi thôi. Tôi nói cái ngày hôm nay cái điều đầu tiên hết mà nó có đủ giá trị rồi, giá trị bữa ăn một bữa ăn rồi. Rồi tôi ngừng lại, tôi bữa khác. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm qua tôi nói cái mà chưa về thứ nhì. Ngày hôm qua cái lý do mà quý vị chồng cứ cãi với vợ hoài, tôi mới nói, tôi mới khuyên là nên quý vị không hạnh phúc cứ cãi lộn với nhau hoài, tại quý vị mỗi người chuyên môn là muốn mình đúng, người ta sai. Mà quý vị làm như vậy, quý vị cãi cọ với nhau sẽ có đem cái bất hạnh trong gia đình. Muốn gia đình hạnh phúc hơn, quý vị phải biết sống một cách nào sống mà mình đúng và vợ mình cũng đúng luôn nữa. Không phải trí huệ chứ, trí huệ mà lấy thịt đè người đâu phải là trí huệ. Đàn ông chúng tôi vậy đó, khi mà cua mấy cô mấy mình nầm á, thì nầm bây giờ cũng đúng. Sau khi mà cưới rồi, chúng tôi khi nào cũng đúng, quý vị khi nào cũng sai đó. Có đúng gì không? Lúc mà mình cua mấy cô thì mấy cô sung sướng với sợ nó, thì cái ông này sao mà chịu mình dễ sợ, chiều mình dễ sợ đó. Cưới về một cái là cái mặt nó đổi ngay lập tức. Hiểu không? Mình người đàn ông mà nếu như đàn bà mà đối với mình như vậy thì mình sao mình tin người đàn bà được? Người đàn bà sao mình tin được? Cái hứa hẹn mà thôi, dụ mình xong rồi cưới mình xong rồi về đổi mặt, sao mình tin được? Ngày hôm nay mình nói người đàn ông thôi, tại mấy người đàn bà nhiều hơn ngày hôm nay. Mình đúng, mình phải cho phép vợ mình đúng, con mình đúng nữa, mình mới sống với nhau được. Ai cũng phải đúng hết mới sống với nhau được. Xong rồi ông khen nói là bữa này xứng đáng bữa trưa này tôi học hai điều này hay lắm. Tôi về tôi suy nghĩ làm sao tôi áp dụng cuộc đời tôi, cách theo cái kiểu cuộc đời tôi. Sao ông có thái độ được như vậy? Chúng ta người Việt Nam, ok, người Việt Nam có cái thói như vậy này. Tôi bỏ nhỏ nó là người Việt Nam mình có cái thói hay lắm, là nếu như học cái gì đó, học lõm được cái gì đó, mình về mình kiếm cách mà làm hay hơn. Ngày hôm nay ông phải kiếm cách làm hay hơn tôi nè, mới xứng đáng thầy giờ của tôi. Ai thắc mắc gì không? Cái gì mà không biết giao tế với người thương yêu của mình, cái gì cũng thế nào hạnh phúc được hết. Cái gì là ông nhớ như vậy, vợ mà nó sung sướng, gia đình mới hạnh phúc được. Tôi nói là mình người đàn ông á phải biết nhường người đàn bà trước. Tại sao như vậy?
Dạ thưa thầy, như trong cái trường hợp này con có một người quen là bác sĩ, mà vì vợ đi xa mà không nói với con như thế này. Trên đời này cái thằng bác sĩ muốn nhất đó là cái thằng đem vợ ra một office, rồi con bị tên đàn để tắt được.
Không biết giao thiếu cái khéo léo và người ta mới lấn mình được. Mình cứ khéo léo với người, mình biết khéo léo, mình cứ nhường, mình nhường đến độ người ta sợ mình, người ta phải nhường mình lại, chứ mình không có đấu. Mình đấu là mình chết, mình đấu người ta sẽ đấu lại, hiểu không? Nhập tới không bao giờ mình lộ ra, bây giờ mình cũng nhường, mình gồng lên một cái người ta gồng ngay lập tức, ta đẩy mình, đẩy mình không, nó uống rồi. Bao nhiêu đâu, cái tu mình như vậy, mình nhường, nhường đến độ người ta sợ mình, thấy cái mạnh của mình. Cái nỗi cái khổ cái tâm của ông bác sĩ đó là ông không biết nhường vợ. Cái tâm còn nói là vợ tôi đi tôi đã chết, tâm đó là người thua đó, người thua cuộc. Vợ nó coi thương, coi thương tâm nó yếu đó. Cái người biết nhường người mạnh dễ sợ, cái người nhường người mạnh không thể tưởng được. Mới biết nhường, cái người mà gồng người yếu, cái người gồng bẻ nó gãy ngay, cái người này bẻ không được, đánh không được, đánh tôi đâu có được, đánh tôi biến mất ngay lập tức, sao đánh tôi được? Cua ta đánh hoài, đánh trật hoài, hết hơi của mình luôn, nó sợ. Vỏ mà gồng nó là vỏ 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 sòn. Thì cách nhường, nhường có kỹ thuật nhường để người ta thua ấy. Cái nhường để ta thắng đó. cái nhường trong đó nó mà khiến người ta sợ mình luôn, có cái khéo léo của cái nhường, đâu phải là mình đầu hàng đâu. Mình xài trí mình hơn người ta, mình nhường có đó phải mình thuốc đó. Rồi mình nhường hoài ta mới thấy thiệt ra mình hơn người ta, người ta sợ. Khi mà mình nhường người ta mà ta nghĩ là mình hoàn toàn thua, người ta mới khinh mình được. Cao tay ứng hơn người ta. Lần đầu mình nhường người ta tưởng là mình thua, ta rung đùi, ta khoái chí, ta sợ mặt tự mãn, tôi nói hay, tôi thông minh dễ sợ, tôi khéo dễ sợ. Kiên nhẫn mình đợi tính lúc rồi, lúc mình thấy người ta hở rồi mới dạng nghĩa, mới biết à, ông nhìn cái này, cô nhìn cái này sai chỗ này nè. Mình đợi, kiên nhẫn mình đợi. Mình nhường, tại mình không chống người ta. Từ khi mà cơ hội tới rồi, mình cho thấy cái chỗ này nó trật chỗ này, mình nói thôi. Tao nói ủa, khi mình nói cái chỗ trật người ta rồi, người ta mới nói ủa, té hồi trước mình trật mà ông vẫn nhường mình như xưa. Không biết đâu, không biết sợ. Mình nhường vì cái đức chứ đâu phải mình nhường là mình thua người ta đâu. Tương tu cái đức. Ta nể là nể cái đức của mình đó. Cái gì cái đòi trúng hoài à. Không có đức gì trắng đó. Tôi dạy cái gì, tôi dạy cái đức. Không có đấu, mình không có đấu, võ mình võ, võ đấu. Mình nhường để cho phục cái đức của mình. Cái gì đánh mà hơn người ta nể cái sức mạnh của vị thôi, bằng quốc thiệt của vị thôi. Ngài mới chia sẻ cho vị hai cái khía cạnh về cái Phật giáo đó, cái chư hệ Phật giáo đó. Cái gì ngồi suy nghĩ, ngồi về thiền đi, 5-10 năm nữa, quý vị mới bắt đầu hiểu được sao xài cái đó. Cái đó là cái tiêu chuẩn để quý vị biết, để mình suy nghĩ thôi. Trong đây, trong sự giao tế quý vị với vị với người thân yêu quý vị mà có sự đúng củng về suy nghĩ đó, tại sao nó trật chỗ nào? Đối với tôi á, cái sự liên hệ giữa hai người cá nhân với nhau là có, nó dựa vào trong cái sự đóng góp. Mỗi bên phải đóng góp hết. trong cái thế giới chúng của tôi đó, là phải xứng đáng với nhau. Đối với tôi đó, một cái liên hệ nào cũng vậy đó, mình phải cần có cái khả năng để mà tự lo cho mình trước cái đó. Tại mình không muốn làm gánh nặng cho ai. Okay. Có những cái liên hệ mà người này nợ người kia. Thành ra để trong cái sự liên hệ gia đình giữa hai người đó mà không có cái sự thăng bằng đó thì nó không thể lâu dài được.
Thưa Thầy, con không có câu hỏi, nhưng mà con muốn là chia sẻ với những bạn đồng tu ở đây về cái trường hợp của con. Xảy ra cách đây chắc cũng mới có 5 ngày thôi. Đó là một bữa kia đó thì tự nhiên cái tay con nó đau. Cho nên con giống như là con kéo cái bàn nó ra không, giống như là con đẩy nó đi không có được. Rồi cái lúc đó cái con mới lại nhờ cái thằng con trai của con. Giống như là kéo ra giùm con. Thì chắc có lẽ lúc đó là nó cũng đang stress hay là nó đang bận cái gì đó. Thì nó lại, nó một tay thì nó cầm cái điện thoại, một tay thì nó đẩy cái bàn. Cho nên một tay thì nó đẩy, thì chắc nó đẩy không có đủ sức á, cho nên nó đẩy cái bàn không nổi. Cái nó bực quá, nó phang cái điện thoại kia một cái rầm một cái, để nó dùng hai tay nó đẩy. Cái lúc đó gặp như hồi trước thì chắc là con la nó một chập luôn á. Nhưng mà tự nhiên nó làm gì cái sao lúc đó tự nhiên con cũng không la nó, cái con im. Tại con cũng bình thường nó, con cũng thương yêu nó, con cũng lo cho nó như thường. Cái tự nhiên cái một hai ngày sau tự nhiên cái nó hối hận hay sao. Cái tự nhiên cái nó lo cho con hơn. Nó cứ theo con, nó hỏi mẹ cần gì con làm cho mẹ. Tự nhiên cái nó thay đổi. Mà thì con muốn chia sẻ đó là cái chuyện giống như là thầy nói như vậy đó. Thì con cũng giống như là ráng im lặng vậy đó. Chứ không có la nó, chắc con nghĩ là nó cũng stress hay là nó có cái vấn đề gì đó, con thông cảm với nó. Thì sau đó con thấy nó thay đổi, nó hối hận, thì nó cũng giống như là nó cũng lo cho con hơn. Dạ, vậy thôi.
Thì cái đó là cái ví dụ là mình không đồng ý với cái tính nóng đó. Điều cái khéo léo mình là mình không có động chạm ngay lúc đó, để nó có cơ hội để mà nó ngồi xuống và tự động nó hiểu đấy. Tại cái thái độ mình, khoan dung của mình đó, nó thấy được cái lúc đó, nó nhớ được, nó mới hối hận. Đó là tại vì cái sức của mình đó, nó mới làm nó hối hận nó được. Và đó là một cách để mà mình diễn tả cái sự bất đồng của mình, không đồng ý của mình đó, mà không làm nó giận. Nó biết mình không đồng ý, nó mới hối hận. Cái đó là cái ví dụ rất là hay. Ai thắc mắc gì khác không? Tuần sau mình có Hawaii, nên là cái gì mình nên có cái sự lịch sự là mình phải biết danh sách những người mà tới liên lạc thường thường cuối tuần tới đó, liên lạc người ta biết để ta khỏi tới. Thì khi ta lái xa và ta tới như vậy thì mà mình chùa đóng cửa hay là chùa không có gì đó, thì sợ người ta buồn. Thường đó cái công việc của cái người nhóm bên nhóm tri khách đó. Ai thắc mắc gì khác không?